Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 16 tháng 3 năm 2025, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 16. Bí tích thống hối và giao hòa. Trước hết, tội là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, là cắt đứt sự hiệp thông với Ngài. Đồng thời, tội làm tổn thương cho sự hiệp thông với Hội Thánh. Vì vậy, việc hối cải vừa mang lại ơn tha thứ của Thiên Chúa và đồng thời vừa mang lại sự giao hòa với Hội Thánh. Đó là điều bí tích thống hối và giao hòa diễn tả và thực hiện trong phụng vụ. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Bởi vì Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa nên Người nói về mình. Ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Và Người thực thi quyền thần linh này. Con đã được tha tội rồi. Hơn nữa, dựa vào quyền bính thần linh của mình, Đức Kitô còn ban quyền đó cho những con người để họ thực thi quyền tha tội nhân danh Người. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1440 và 1441. 17. Thứ hai, Thánh Patricio giám mục. 18. Thứ ba, Thánh Cyrilo Jerusalem, tiến sĩ Hội Thánh. 19. Thứ tư, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, bổn mạng Hội Thánh Hoàn Vũ và Hội Thánh Việt Nam, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu. 22. Thứ bảy. 23. Tháng ba, Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa chay.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Amen.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các riêng quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ qua phương tiện truyền thông. Sứ điệp lời Chúa của Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay mời gọi tất cả chúng ta cùng với ba vị tông đồ Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi Ta-bor để chiêm ngắm Chúa Giê-xu biến hình. Qua cuộc biến hình này, lời Chúa cho chúng ta biết được mặt hải về thần tính của Chúa Giê-xu qua lời công bố của Chúa Cha: đây là con ta, người mà ta tuyển chọn, các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Đồng thời biến cố này cũng giúp củng cố và là một lời hứa cho các tông đồ xưa và cho tất cả chúng ta cất bước theo con đường thập giá của Chúa Giêsu và đến vinh quang. Cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả chúng ta thần trí của Ngài để chúng ta mở lòng trí hiểu được lời Chúa hôm nay. Giờ đây chúng ta cũng hãy thành tâm sám hối Thiên Chúa tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
vì chúng con đã chúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Khi ấy Thiên Chúa đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông: Ta là Đức Chúa, đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành U của người Can-đê để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Người phán với ông: Đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, sẽ đôi ra và đặt nửa này đối diện với nửa kia. Còn chim thì ông không xẻ. Mảnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Abraham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Abraham, một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó Đức Chúa lập giao ước với ông Abraham như sau: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức sông Euphrates. Đó là lời Chúa.
Chúa là ánh sáng, là đấng cứu độ, tội tôi còn sợ ai. Ngài chớ lanh mặn để xin đừng ruồng dậy. Lạy Ngài là đấng phù trợ con, xin đừng nỡ xua lòng phúng Chúa tặng bạn trong miền kẻ sông, cậy nhờ vào Chúa mạnh bao lên can trường vững tin
Philippe. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bục, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có phán phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đồng phụng vụ, trong sách Xuất Hành chương 34 có tường thuật lại ông Môsê từ trên núi Sinai xuống gặp gỡ Aharon và dân Israel sau 40 ngày đã đàm đạo với Giave Thiên Chúa, thì ông Aharon và dân Do Thái bây giờ đã thấy gương mặt của Môsê rất là sáng chói, khiến họ không dám tiến gần ông. Và Môsê đã bảo họ hãy tiến lại, và ông tường thuật lại sứ điệp mà Giave Thiên Chúa nói với ông cùng toàn thể với dân Do Thái. Và một lần nữa trong khi nói, gương mặt của ông bỗng trở nên rất sáng chói. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ khi chúng ta kết thiệp với Chúa qua đời sống cầu nguyện, hoặc những ai đã từng gọi là chiêm ngắm bí tích thánh thể trong một giờ chầu thánh thể, thì chúng ta sẽ thấy sau đó gương mặt của họ sẽ rất khác, sẽ sáng hơn, thánh thiện hơn. Và chúng ta thấy rằng Chủ nhật mùa thứ nhất mùa chay vào tuần trước, lời Chúa đã tường thuật việc Chúa Giêsu vào trong hoang địa chịu cám dỗ, thì Chủ nhật thứ hai mùa chay luôn luôn tường thuật về cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Qua cuộc biến hình này cho tất cả chúng ta ba ý nghĩa: mặc khải, củng cố và lời hứa. Trước tiên là mặc khải. Mặc khải điều gì? Xin thưa, đó là mặc khải về thần tính của Chúa Giêsu. Lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah đã tiên báo về hình ảnh một người tôi trung đau khổ của Chúa, bị người ta đánh đòn, bị người ta bầm dập như hình ảnh con chiên bị đem đi giết. Và đó chính là chân dung thật sự của một con người thật của Đấng Mêsia. Chỉ qua cuộc hiển dung của Chúa Giêsu, Kinh Thánh cho chúng ta biết về thần tính của Chúa Giêsu. Và để minh chứng điều này, trong Kinh Thánh cần phải có ba nhân vật thế giá làm chứng. Tin mừng Thánh Luca tường thuật, nhân vật thứ nhất đó chính là ông Môsê, tượng trưng cho lệ luật. Nhân vật thứ hai đó là Elia, vị ngôn sứ vĩ đại trong thời Cựu Ước. Cả hai đều đàm đạo với Chúa Giêsu và bàn về cuộc xuất hành, một cuộc xuất hành mới tại Jerusalem. Nhưng trên hết, nhân vật thứ ba đó chính là tiếng Chúa Cha. Từ trong đám mây, tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta, người mà ta tuyển chọn, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó là một lời giới thiệu, và đó là một lời mặc khải về chân dung thật sự của Chúa Giêsu, thần tính của người. Điểm thứ hai đó là củng cố. Củng cố điều gì và củng cố trai? Xin thưa, củng cố lòng tin cho các tông đồ. Trong bối cảnh trước đó, Chúa Giêsu đã tiên báo ba lần Ngài sẽ phải lên Jerusalem, bị người ta bắt, bị đánh đòn, bị người ta giết chết, và sau ba ngày người sống lại. Lời tiên báo đó có vẻ như làm cho các tông đồ rất u sầu, ảm đạm. Có vẻ như các ông không chấp nhận điều này, vì thầy mình trước đó đã làm nhiều phép lạ, đã cứu chữa các bệnh nhân, đã trừ quỷ, thậm chí cho kẻ chết sống lại. Thì giờ đây làm sao có thể chấp nhận được thầy mình bị bắt, bị người ta giết chết được? Cho nên chính trong bầu khí ảm đạm và u sầu đó, Chúa Giêsu đã đưa ba vị tông đồ lên trên núi gọi là Tabor để làm một cuộc hiển dung. Và qua cuộc hiển dung này, như một lời củng cố lòng tin của các ông, giúp các ông can đảm để tiếp tục thực hiện con đường mà chính Chúa Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, đó là con đường thập giá tới vinh quang, con đường duy nhất để mang lại ơn cứu độ cho con người. Điểm thứ ba, đó là lời hứa. Lời hứa gì? Xin thưa, đó là lời hứa ban nước trời. Chúng ta thấy ba vị tông đồ Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê đã cảm nghiệm được cái giây phút y phục của Chúa Giêsu bỗng trở nên trắng tinh chói lòa. Đó là giây phút đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà các ông đã từng chiêm ngắm. Và đó là giây phút đến nỗi mà thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, ở đây thì thật là hay. Xin cho con dựng ba điều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia." Giây phút mà các ông không muốn rời khỏi vì nó quá đẹp và quá hạnh phúc. Tuy nhiên, kính thưa cộng đoàn, giây phút đó Chúa Giêsu muốn các ông chỉ cảm nếm mai sau. Và đó cũng là một lời hứa cho những ai cất bước theo người trọn vẹn trên con đường thập giá. Thật sự thì Chúa Giêsu cũng đã từng hứa với các ông khi công bố bản hiến chương nước trời: "Phúc cho anh em là những người sống tinh thần nghèo khó, phúc cho anh em vì danh thầy mà anh em bị người ta bắt bớ, vì nước trời là của họ." Cho nên lời hứa sẽ ban cho những ai cất bước theo con đường của Chúa Giêsu, con đường thập giá tới vinh quang. Và thật sự lời hứa đó đã được tiên báo từ ngàn xưa. Tuy nhiên, chúng ta thấy từ bài đọc 1 cũng đã tiên báo hứa cho chính tổ phụ Abraham khi Gia-vê Thiên Chúa đã biến tên ông Abraham thành Abraham, và tiên báo dòng dõi ông sẽ đông như sao trên bầu trời, như cát dưới bãi biển, và ban cho một đất hứa làm gia nghiệp. Đó là một lời hứa bảo đảm cho những ai chọn Chúa làm gia nghiệp. Và lời hứa đó không chỉ trong thời cuối, không chỉ nơi Chúa Giêsu cho các tông đồ, mà còn cho tất cả chúng ta. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 còn xác tín điều đó: "Quê hương chúng ta thật sự là ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta." Vậy thì kính thưa ông bà, anh chị em, lời hứa đó vẫn dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì qua cuộc biến hình của Chúa Giêsu, mặc khải, củng cố và lời hứa có tiếp tục dành cho chúng ta hay không? Xin thưa, vẫn tiếp tục và cho đến mãi tận thế. Mặc khải của Chúa Giêsu về chân dung thành tính của người, đó chính là nơi thánh lễ khi chúng ta tham dự. Chúa Giêsu không phải biến hình ngày xưa trên núi Ta-bo, nhưng Ngài đang làm một cuộc hiển dung thật sự mỗi ngày khi chúng ta tham dự thánh lễ và nơi bí tích thánh thể. Vì chính khi thừa các viên linh mục của Chúa lập lời truyền phép bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Giêsu, và đặc biệt khi vị chủ tế cầm bánh và rượu đã biến thành mình và máu đọc lời vinh tụng ca, thì đó phải chăng chính là một cuộc hiển dung để cho tất cả mọi người chiêm ngắm? Cho nên mặc khải về thần tính của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đang hiện ra mỗi ngày khi tất cả chúng ta tham dự thánh lễ. Và lời mặc khải đó luôn luôn là một lời củng cố đức tin của chúng ta. Khi mà ngày hôm nay cuộc sống thời đại quá ồn ào, quá biến động và quá bấp bênh, vậy thì những lúc chúng ta biến động, bấp bênh có thể làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên u sầu, có thể làm cho cuộc đời của chúng ta bị những áp lực. Đôi khi chúng ta quên mất Chúa, đôi khi chúng ta không biết dựa vào đâu để làm nơi nương tựa. Vậy thì kính thưa anh chị em, tại sao chúng ta không đến với Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể? Vì người luôn mời gọi: "Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng cho." Vậy thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, trao phó cho Người tất cả những gánh nặng cuộc đời của chúng ta, và để giúp cho chúng ta củng cố lòng tin khi chúng ta quay lại với cuộc sống với sức mạnh nơi chính Chúa, để từ đó chúng ta tiếp tục hành trình trên trần gian, vượt qua những đau khổ. Đó cũng là con đường thập giá để cảm nhận vinh quang. Và rồi ngày hôm nay, chính nơi bí tích thánh thể cũng là một lời hứa bảo đảm, khi Chúa Giêsu đã từng nói: ai ăn bánh này thì sẽ có sự sống đời đời, vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Cho nên khi chúng ta cảm nếm bí tích thánh thể, chính là cảm nếm trước phúc lộc trên trời. Như Thánh Thomas Aquino đã từng nói: nếu như không cảm nếm hạnh phúc nơi bí tích thánh thể, làm sao có thể cảm thấy phúc lộc nơi quê trời mai sau? Và đặc biệt khi chúng ta đón nhận chính bí tích thánh thể, thì chính Chúa đang biến đổi cuộc đời chúng ta. Với thân xác yếu hèn, với thân phận giới hạn và đầy tội lỗi, sẽ trở nên giống thân xác vinh hiển của Người, như Thánh Phaolô đã khẳng định trong bài đọc 2. Người sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vậy thì kính thưa anh chị em, xin tất cả cho chúng ta biết theo Chúa bằng trên con đường thập giá, thì niềm tin đó giúp cho chúng ta vững tin, giúp cho chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Thiên Chúa vẫn luôn luôn là một cuộc hiển dung hàng ngày nơi thánh lễ, nơi bí tích thánh thể. Vậy thì xin cho tất cả chúng ta luôn cảm nhận hạnh phúc khi chúng ta được ở bên Chúa, để chúng ta chiêm ngắm cuộc hiển dung của Chúa Giêsu mỗi ngày, và để củng cố lòng tin của chúng ta, hầu cho chúng ta can đảm bước đi trên con đường thập giá, và chính con đường đó sẽ dẫn đến vinh quang. Xin lời của Chúa Giêsu hôm nay, và xin chính tình yêu của Người nơi bí tích thánh thể, giúp cho chúng ta can đảm bước theo con đường Người đã đi. Amen. Kính mời anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin tin một Thiên Chúa,
Thank you.
Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh ghi nhận, thánh truyền không trao và không truyền. Tôi tin chúng có một phép rửa để tha tội. Tôi nhận người kẻ kia trong lại và từ sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, biến cố hiển dung của Chúa Giêsu chính là tiên báo trước cái chết và phục sinh của Người, và mời gọi tất cả chúng ta bước theo Người trên đường thập giá để đạt tới vinh quang. Giờ đây chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường, xin cho những người sống đời thánh hiến biết sống đời cầu nguyện và trung thành tuân giữ ba lời khuyên phúc âm để xây đắp tương quan tình yêu cá vị với Chúa ngày càng mật thiết hơn. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Xin cho những thiện nguyện viên đang phục vụ các bệnh nhân, người neo đơn và trẻ khuyết tật được Chúa ban tràn đầy niềm vui ân sủng để yêu thương và phục vụ mọi người với lòng yêu mến chân thành. Anh em hãy vững vàng trong Chúa. Xin cho các bạn trẻ đang bị lôi kéo vào xu hướng tục hóa và hưởng thụ biết nhận ra sự phù phiếm của trần gian, nhờ chuyên cần cầu nguyện mà kiên tâm sống đức tin giữa những thử thách và cám dỗ trần gian. Có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Xin cho chúng ta khi suy ngẫm mầu nhiệm hiển dung của Chúa, biết vững tin vào tình yêu trung tín của Chúa, trung thành bước theo Chúa trên con đường thập giá mà đạt đến sự sống đời đời.
Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin giúp cho chúng con luôn xác tín qua biến cố hiện dung, để chúng con cảm nhận được thần tính của Chúa Giêsu, đấng đã trở nên người phàm như chúng con. Hầu từ đó cuộc lòng tin của chúng con nên vững mạnh và can đảm bước theo Chúa đến tận cùng. Người hằng sống và hiện trì muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để hy lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lệ mời anh.
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi Thánh, người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông. Nhờ lời luật và các ngôn sứ làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, từ thuở khai thiên lập địa, Chúa luôn làm việc để con người nên thánh như chính Chúa là đấng thánh. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn những lễ vật của dân Chúa và tôn độ sức mạnh thánh thần Chúa, để những lễ vật này trở nên mình và máu con yêu dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô, trong người chúng con cũng được làm con cái của Chúa. Mặc dầu xưa kia chúng con bị hư mất không thể đến gần Chúa, mà Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu cao cả. Vì con Chúa đấng duy nhất công chính đã phó mình chịu chết, không ngại chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng con. Nhưng trước khi giang tay ra giữa trời và đất làm dấu chỉ không phai mờ giao ước của Chúa, chính người đã muốn cử hành lễ vượt qua với các môn đệ. Đang khi ăn, người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cũng vậy, sau bữa ăn tối, vì biết rằng người sẽ giao hòa mọi sự trong chính mình người nhờ máu người đổ ra trên thập giá, người cầm lấy chén rượu nho, cũng tạ ơn Chúa trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy khi kính nhớ Đức Giêsu Kitô con Chúa là lễ vượt qua và sự bình an bền vững của chúng con cử hành việc người chịu chết và sống lại từ âm phủ, và đang khi chờ đợi cuộc quan lâm hồng phúc của người, chúng con dâng lên Chúa là Thiên Chúa trung tín và nhân từ lễ vật này, là lễ vật giao hòa loài người với Chúa.
Lạy Cha rất nhân từ, xin thương đoái nhìn những người được liên kết với Cha nhờ hy lễ của con Cha, và xin cho họ khi thông phần cùng một bánh và chén này, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần được quy tụ lại trong Chúa Kitô thành một thân thể, trong đó không còn một chia rẽ nào. Xin Chúa đoái thương luôn gìn giữ chúng con một lòng một trí hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Francisco, với Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, với Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin trợ giúp chúng con biết đợi chờ nước Chúa đến cho tới khi chúng con được hầu cận bên Chúa như là những thánh nhân giữa hàng chư thánh nơi thiên tòa, cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, cùng với anh chị em chúng con đã qua đời, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, mà chúng con khẩn khoản phó thác cho lượng từ bi Chúa. Sau cùng khi được giải thoát khỏi vết tích của tội lỗi và được hoàn toàn trở nên tạo vật mới, bây giờ chúng con dâng lên Chúa bài ca tạ ơn của Đức Kitô, đấng muôn đời hằng sống. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế chức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cha đang Chúa ngự vào nhà con, nếu xin Chúa tha một lời thì linh hồn con sẽ
Thank you.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cha,
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cầu cho chúng con
nữ vương ban sự bằng an.
Cầu cho